18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 24. Phần 24 ông ta thật quá đáng, dầm, Tuân vỗ bàn một cái, đám nhân viên quán cà phê muốn nhảy dựng lên, đối diện bàn. Thằng Hùng đeo kính đen vẫn không giấu được khuôn mặt bầm tím đang giận dữ, mà sau khi tôi đưa cậu chủ về nhà ông chủ tối qua, quả thật cậu chủ đã ngủ với Hiền Mai, Tuân hỏi lại. Miệng cười nhẹ như ngụ ý gì đó, sáng ra con nhỏ đó còn trần truồng nằm chung giường với tôi mà, thằng Hùng thầm nhớ lại thân thể tuyệt đẹp lọa lồ của Hiền Mai khi sáng. Dù sợ hãi đối diện với cha, nhưng nó không thể không nhìn ngắm cơ thể trần truồng vội vã của cô ta lao vào phòng tắm, nhưng nó lại nuối tiếc vì không nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm trước. Nó thề nếu có lần sau sẽ ngắm nghía thật kỹ để không bao giờ quên được cơ thể cô ta. Oa, tôi hâm mộ cậu chủ chết mất. Tuân lén nín cười, nói lớn. Chỉ hận lão gia tôi, mẹ nó, một con điếm thôi, có cần nghiêm túc như vậy không? Thằng Hùng nắm chặt tay răn rắc. Đúng vậy, tôi thấy thật bất công cho cậu chủ. Tuân căm phẫn nghiến răng ken két, đàn bà chẳng qua là quần áo, không phải Lưu Bị cũng nói vậy, sao? Thầy nói đúng lắm, tôi nói cho cậu chủ nghe cái này. Tuân chồm người tới, nói thật nhỏ, thử qua một lần rồi, cậu còn muốn chơi em Hiền Mai tiếp nữa không? A hát, có chứ. Thầy có cách sao? Thằng Hùng bật dậy như được gãi đúng chỗ ngứa. Tôi có một cách để cậu chủ có thể ép Hiền Mai lên giường bất cứ lúc nào cậu muốn. Tuân nháy nháy mắt đắc ý, cách nào? Thằng Hùng căng thẳng, không khó. Tuân rút trong túi áo ra một cây viết đưa sang cho thằng Hùng. Đây là cây viết hiệu Mông Lăng Stanway, đúng series. Cùng một loại với cây viết ông chủ hay dùng, nhưng có thêm chức năng quay phim. Tuân đắc ý nhìn thằng Hùng bân mê cây viết trong tay. Cậu chỉ cần lựa thời điểm thay cây viết cài trên túi áo của ông ta. Khi ông ta đem Hiền Mai đi chiêu đãi bạn bè, nó sẽ quay lại cảnh đáng xấu hổ của cô ta. Sau đó, cậu chỉ cần hoán đổi cây viết tha hồ ép cô ta. Hay, thằng Hùng vỗ đùi khen, chợt nhíu mày hỏi lại, nhưng không lẽ nó cứ quay suốt như vậy, làm sao đủ pin chứ? Không, dĩ nhiên là không. Tuân rút ra một cái đồng hồ đeo tay mặt điện tử khá lớn, khi cậu cần kiểm tra, chỉ bấm vào nút này. Nó sẽ kết nối với cây viết, khi không có gì hấp dẫn thì tắt đi để tiết kiệm pin. Thằng Hùng bán tín bán nghi, tái máy với thứ đồ chơi mới, bấm nút qua lại, thấy cả hình của Tuân hiện lên màn hình. Oa, hay vậy, y như phim luôn, nó thích thú thật sự. Cảm ơn thầy, nếu lần này thành công, nước sái không thiếu phần thầy đâu. Dạ, ha ha, cảm ơn cậu chủ. Chưa ngày hôm đó, một chiếc BMW bóng loáng chạy vào một con hẻm rộng tại quận 3. Tin tin, ông Phương bước ra, bấm chuông cửa. Ánh mắt ông lạnh lùng nhìn căn nhà quen thuộc khi xưa ông từng ở gần 10 năm. Sau khi ly dị vợ đầu, mẹ thằng Hùng, ông đã cho hai mẹ con căn nhà và vô số bất động sản khác như đền bù. Khi đó, ông đã mê mệt Hiền Mai, một nữ sinh lớp 12 ông dạy. Từ ngày cưới Hiền Mai về, thằng Hùng cứ xa lánh ông, cho tới chuyện hôm qua, ông mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Người bận bịu như ông không thể lo hết việc, ông cần một người có thể tin tưởng hoàn toàn, không phải là thằng Tuân, mà chính là con ruột ông, thằng Hùng. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước ra mở cửa, vừa thấy ông Phương bà ta liền thay đổi nét mặt. Ông đến đây làm gì? Thằng con ông đi đánh lộn đến sưng tím mặt mày, ông có biết không hả? A hát, ông Phương sững người, chợt hiểu ra là thằng Hùng về nhà nói dối với mẹ. Tôi biết, tôi đến thăm nó đây, ông làm hiệu phó được cái gì? Thằng nào đánh nó, đuổi học nó ngay cho tôi. Bỏ lại những lời la hét của vợ cũ, ông Phương lầm lũi đi lên lầu. Ngay cửa phòng của thằng Hùng, ông thoáng chần chừ, gõ cửa, không có tiếng trả lời, chắc nó biết ông tới, nó còn giận. Ông xoay nắm cửa, bước vào, thằng Hùng nằm trên giường, chùm kín chăn qua mặt. Ông thở dài, bước đến bên giường, ngồi xuống. Ba xin lỗi, lẽ ra ba không nên đánh con. Thật ra chuyện đó quả thật rất khó chấp nhận được. Dù sao ba cũng cảm ơn con đã không nói với mẹ rằng ba đánh con. Ông nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Thằng Hùng chẳng nói chẳng rằng, ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhìn khuôn mặt nó một bên sưng húp bầm tím làm lòng ông đau nhói. Ba xin lỗi, ông định chạm vào, nó liền tránh mặt đi. Hai, ba có mang cho con ít tiền tiêu vặt, khi con hết giận gọi ngay cho ba, ba có việc cần, con làm. Ông rút cọc tiền đô cuộn tròn trong túi áo, bị vướng lại, ông kéo mạnh. Kẹt cây viết mông lăng rơi khỏi túi áo ông Phương, rớt xuống sàn nhà, lăn vào gầm giường. Ông Toan cúi xuống nhặt, chợt thằng Hùng bật dậy, nó nhanh như cắt chui xuống giường. Sau đó lại lồm cồm ngồi dậy, cầm cây viết dúi vào tay ông. Ông Phương vui vẻ cài lên áo, trong ánh mắt hồi hộp của thằng Hùng, ông xoa xoa đầu nó, không quên dúi cọc tiền vào tay nó. Con đã hết giận ba chưa? Ông hỏi. Thằng Hùng gật gật chẳng nói gì, chỉ xòe tiền ra đếm. Ha ha, tốt, vậy mới là con của ba chứ. Ba đang cần con làm hai việc, cả hai việc này ba bảo đảm con đều thích. Ông nháy mắt ra vẻ bí ẩn. Việc gì vậy ba? Thằng Hùng tò mò. Thứ nhất là chuyện ba sẽ giúp con trả thù hai cha con thằng Thiên. Đôi mắt ông lóe lên sự giận dữ, khó thấy. Trước đây, con có nói ba đuổi chúng ra khỏi trường, nhưng ba không muốn đơn giản như vậy, mà hai cha con nó phải vào tù. Thằng Hùng hơi nhíu mày suy nghĩ, việc nó ghét bỏ hai cha con thằng Thiên chẳng qua xoay quanh việc tranh giành gái, nhưng từ hồi chiếm đoạt được Ngọc Lan, nó chẳng muốn nghĩ đến nữa, nhưng ba nó lại có vẻ rất quyết tâm, tại sao nhỉ? Con phải dùng khả nghi. Ông hạ giọng thật thấp, như thế chuyện còn lại ba đã có sắp xếp, việc này đơn giản thôi, còn việc thứ hai, hai mắt thằng Hùng lóe sáng. Ha ha, việc thứ hai còn vui thích hơn nhiều, đó là đi nghỉ ngơi với Ngọc Lan tại Phan Thiết 3 ngày, ba cho con tha hồ giày vò con bé, con thích chứ? Ông hỏi. Ha ha, được lắm, nhưng cô Ngọc Lan có chịu đi không? Thằng Hùng nhấp nhỏm, chuyện đó để ba lo, đơn giản thôi, trong phòng làm việc nghèo nàn của Ngân hàng Quốc gia. Ông Phương và Hiền Mai ngồi đối diện với một người đàn ông to béo hói đầu. Cổ họng núc ních mở của ông ta ừng ực thèm khát nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cặp đùi thon dài lộ ra dưới chiếc mini super bó sát cơ thể Hiền Mai. Cô dùng mình kềm nén cơn buồn nôn chịu đựng ánh mắt đó. Ông ta nhăn nhó, tay lau mồ hôi đầy mỡ trên mặt, nói: Athletic là chất cấm trên toàn thế giới. AH chúng ta chỉ có một bình, dù không sử dụng nhưng cũng là tài sản quốc gia, đâu phải muốn là được. Tôi còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, 30 mấy năm cố gắng làm việc không được gì, tôi chỉ muốn lãnh vài đồng lương hưu thôi, không lẽ đổ sông đổ biển như vậy. Vâng, tôi hiểu những khó khăn của ông, vì thế tôi sẵn sàng trả ơn ông 500.000 đô. Ông Phương mỉm cười, ra giá 2, tôi đã nói là. Ông ta đang lắc đầu, đang nói chợt nín lặng, ánh mắt ông nhìn theo bàn tay ông Phương vuốt nhẹ trên cặp đùi trắng muốt thon dài của Hiền Mai. Cô mím môi im lặng nhìn bàn tay ông vuốt sâu vào trong váy. Cặp đùi thon dài của cô khẽ chần chừ rồi khẽ mở một chút, lại một chút dưới hai bàn tay ông Phương. Cô đỏ mặt, hai tay bấu chặt vào nệm ghế, quay mặt đi tránh ánh mắt thèm thuồng của lão béo đối diện đang nhìn vào khoảng trống giữa hai đùi mình. Hôm nay cũng như lần tại nhà thầy Trung, khi ông Phương yêu cầu Hiền Mai không mặc quần lót, cô đã đoán được một cuộc đổi trác mới sắp diễn ra trên cơ thể cô. Hiền Mai dùng mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ông ta đang vuốt ve vùng âm hộ thầm kín chân trụi của cô. Tôi biết nơi này không tiện bàn công việc sâu hơn. Ông Phương nói, buông lỏng tay cho Hiền Mai khép chân lại trong ánh mắt thất vọng của lão. Tối nay tôi và vợ mình sẽ qua nhà ông bàn cụ thể. Tôi hy vọng thấy được thứ tôi muốn. À, vậy được. Lão béo lau mồ hôi đầy mỡ. Ánh mắt không thể rời ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai. Trong phòng làm việc, à, vậy được. Âm thanh của lão béo kia lại phát ra từ loa laptop trên bàn ông Trung. Sau đó là tiếng mở đóng cửa phòng. Tiếng giày cao gót đều đều vang lên. Anh, em không muốn làm chuyện này. Em là vợ anh. Tại sao anh có thể? Giọng Hiền Mai gấp gáp sợ hãi. Tiếng guốc trượt im bặt, lạo xạo như cọ sát trên sàn nhà. Vợ sao? Câu nghĩ cô còn xứng với danh phận đó sao? Cô nên biết, nếu tôi muốn, bất cứ lúc nào cha con lão Lâm kia sẽ ra đường, và điều đó xảy ra, tất cả đều do cô, giọng ông Phương rít lên the thé giận dữ, ông Trung bấm nút trên laptop, tiếng nức nở sợ hãi của Hiền Mai im bặt, ông nhếch mép cười, ngã người dựa ra ghế, Tuân ngồi đối diện nhấp nhỏm không yên, athletic là chất gì, tại sao ông ta cần chứ, Tuân vừa suy ngẫm, vừa như hỏi người đối diện, ha ha, athletic là chất rửa mực đen của ngân hàng Mỹ, vì có sức mạnh tẩy rửa siêu mạnh, bền bỉ nên được đặt tên như vậy. Ông Trung vuốt vuốt chòm râu, hắn đã tìm thấy đồ án, ông ta đã tìm thấy sao? Tuân muốn nhảy dựng. Ha ha, anh Xuân ơi, anh Xuân, anh khổ tâm rồi, dụ ý của anh thật kín kẽ a hát, nhưng ý trời đã định, ha ha, vậy bây giờ phải làm sao, cướp lại của ông ta? Không, hắn tìm thấy nhưng chắc chắn chưa vào tay, nếu không, cũng chẳng cần vội vàng như vậy. Ông Trung, nheo mắt, nói tiếp, tôi đoán chắc đồ án không nằm trên một thứ dễ mang đi hay cất giấu, và đang bị sơn phủ bởi một lớp mực đen, không dễ mang đi. Tuân thấy đầu óc mình quay mỏng mỏng, chẳng hạn như trên tường. Ông không nói tiếp, nhấc điện thoại bấm số vội vã. Alo, anh Trung, anh khỏe không ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng hổn hển nịnh nọt của lão béo tại Ngân hàng Quốc gia. Anh Tín còn nhớ tôi à? Hát hân hạnh cho tôi quá. Ông Trung bật cười. Sao lại vậy? Bọn em có quên công lao của anh bao giờ? Hay, tôi không nói chuyện xưa nữa. Tôi cần anh nghe cái này. Ông Trung bấm nút trên laptop. Athletic là chất cấm trên toàn thế giới. AH chiếc loa laptop phát ra giọng nói của lão Tín. Cuộc đối thoại ngắn ngủi của ông ta và thầy Phương không sót một lời. Lão Tín đầu dây bên kia im thin thít, tin chắc rằng trứng rái đã chạy ngược lên cổ. Ông Trung kiên nhẫn ngồi chờ, hai chân gác trên bàn nhịp khoái trá, đến khi âm thanh trong laptop ngừng lại. Chỉ còn tiếng thở khò khè nặng nề vang lên trong điện thoại. Anh Trung, tôi có thể giúp được gì cho anh? Giọng lão Tín run run kềm nén. Đơn giản thôi, cùng một thứ, bình athletic đó. Ông Trung nói gọn. Được, tôi sẽ đưa anh ngay. À hát, thế này, tôi muốn anh vẫn hẹn với thầy Phương. Tiền hắn đưa anh cứ giữ mà dưỡng già, và cứ tận tình giày vò thân xác của vợ hắn. Hắc hắc, rất tuyệt vời đấy, tôi cam đoan với anh. Ông Trung mơ màng, liếm quanh đôi môi khô khốc. Nhưng tôi còn gì để trao đổi chứ? Ha ha, tôi không cần cả chỗ đấy. Anh trích ra 1/10 pha với cồn ethanol, mùi hương không khác gì mà. Vậy được, tôi sẽ làm như vậy. Không, bài toán này đâu phải làm như vậy. Vi che miệng cười ngặt nghẹo, chợt nín lại kềm nén. Xin lỗi, Vi nói đùa thôi. Khả nghi bĩu môi, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Trên bàn học bày ra cuốn tập giải bài toán của con bé bị con Vi sửa ngang dọc đỏ lè. Không sao, đừng ngại, mình chỉ cho nghi một chút là biết liền. A hát, con Vi kiên nhẫn diễn giải, hai đứa lại chụm đầu vào cuốn tập cho đến lúc trường tan học về hết. Con Nghi vươn người ra vẻ mỏi mệt nói, cảm ơn Vi nhé, hay là Vi đi ăn kem với mình đi. Nghi mời thật lòng đó. Ừ, mà nói trước, mình ăn nhiều lắm nghen, hi hi. Con Vi nhe răng cười tít mắt. Không sao, cho Vi ăn hết tiệm kem luôn. Đi thôi, con Vi xếp tập bỏ nhanh vào cặp AH. Khoan đã, con Nghi như chợt nhớ đến chuyện gì. Cặp mình mang nặng quá, không biết có gửi đâu rồi về lấy được không nhỉ? Được chứ, để mình gửi chú Lâm cho. Không sao đâu, yên tâm đi. Con Vi vui vẻ, cầm cặp sách của Khả Nghi lên, đi ra cổng. Nhìn theo tà áo tung bay nhí nhảnh của con Vi, Khả Nghi chợt nhíu mày lo lắng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, từ chuyện hỏi bài, dù đi ăn kem cho đến gửi cặp, tất cả Khả Nghi đều làm theo lời thằng Hùng. Con bé được hứa hẹn trả công bằng một số tiền từ lớn đủ để mua sắm tiêu xài trong vài năm. Con bé không biết mục đích của thằng Hùng là gì, mọi chuyện có vẻ quá bí ẩn và nghiêm trọng. Từng bước, kế hoạch được thằng Hùng diễn giải cặn kẽ, từ lời nói đến hành động, cặp sách cũng được thằng Hùng mang đến, không biết bên trong chứa thứ gì, lại căn dặn thật kỹ dùng quai đeo cặp, tuyệt đối không được chạm tay vào cặp sách. Sự cẩn trọng của thằng Hùng làm Khả Nghi lo lắng, con bé không nghĩ ra được thằng Hùng có mục đích nào khác ngoài chuyện chiếm đoạt thể xác Thùy Vi. Dù là như vậy thì có cần thiết làm bao nhiêu chuyện rắc rối phức tạp như thế không? Cả buổi chiều nay, sự nhiệt tình thân thiện của Thùy Vi lại làm con bé càng áy náy và lo lắng. Hai đứa chạy hai xe, song song tiến ra cổng trường. Con Vi lén lút nháy nháy mắt rồi mi gió với ông Lâm một cái, làm khuôn mặt nhăn nheo, già cỗi của ông cũng phải đỏ lên. Khả Nghi thì nhìn chằm chằm chiếc cặp sách ông cầm trên tay, con bé có cảm giác như bên trong nó là một trái bom hẹn giờ, sẽ nổ tung ngay khi hai đứa rời khỏi trường. Vậy mục đích của thằng Hùng có lẽ không phải là con Vi như nó nghĩ. Đi được một quãng, con Nghi trở nên bồn chồn lo lắng. Nghi, không phải quán kem kia sao? Con Vi từ phía sau réo lên. A hát, đúng rồi, hai đứa dừng xe lại, chuẩn bị sang đường, chợt một chiếc xe cảnh sát chờ tới chắn ngang trước mặt, bốn gã mặc đồng phục dằn di bước xuống, hầm hầm bước tới, yêu cầu hai cô đi theo chúng tôi phối hợp điều tra. Ơ, tại sao, bọn em là học sinh mà? Con Vi ngơ ngác, điều đó chúng tôi sẽ giải thích sau, về chuyện hai cô là học sinh hay không? Cũng cần xác minh của trường, hắn nói giọng không chút thương lượng. Con Nghi mặt tái mét, nhìn quanh như muốn cầu cứu. Chuyện này không có trong kế hoạch của thằng Hùng. Hai đứa co rúm người chui vào xe ô tô cảnh sát, hai chiếc xe máy được hai gã khác lái theo sau. Suốt đoạn đường, không ai lên tiếng nói lời nào. Đồn cảnh sát địa phương nào có lẽ cũng giống nhau. Tường rào cũ kỹ, ghế gỗ cứng ngắt và những khuôn mặt lạnh lùng. Khả Nghi được dẫn đi theo một hướng khác. Con Vi bắt gặp ánh mắt như áy náy xin lỗi của con bé, tim chợt nhảy loạn lo lắng. Nó được dẫn vào một căn phòng ẩm mốc kín bưng, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ bằng hai viên gạch sắt trần nhà, dưới ánh đèn vàng lập lòe. Nó chỉ thấy được giữa căn phòng là một cái bàn sắt hoen dỉ và hai cái ghế đối diện nhau. Trong góc phòng một cái camera quay phim dựng trên chân ba chạc. Cô ngồi xuống đó, gã cảnh sát ném xoạch bộ hồ sơ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Em không hiểu gì hết, tại sao các anh kêu em lên đây chứ? Em làm chuyện gì sai phạm đâu? Con Vi thấp thỏm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của gã. Cô không cần lo lắng, chuyện này chỉ là thủ tục thôi. Mấy hôm trước, có vài đối tượng giả danh học sinh làm chuyện xấu. Nếu cô là học sinh thật, vậy không có gì lo lắng. Hắn giải thích thật nhẹ nhàng. Dạ, em là học sinh trường trung học Xuân Mai mà. Con Vi hơi yên tâm một chút. Ok, cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, Phạm Thị Thùy Vi, 16 tuổi. Con bé vừa trả lời vừa hồi hộp nhìn gã điền vào tờ biên bản trắng địa chỉ thường trú, dạ, nhà tại, gã cảnh sát gật gù ghi xuống, rồi đẩy tờ giấy ra trước mặt con Vi. Con bé mở to hai mắt nhìn tờ biên bản chỉ có tên họ và địa chỉ của mình, còn phần nội dung bỏ trống không viết gì, hắn chỉ tay vào chỗ người khai, gõ gõ ra hiệu. Cố nhìn con Vi cũng không thấy nội dung gì sai lệch, con bé mím môi ký vào, hắn chợt rút khăn tay, cho vào túi quần, móc ra cái gì đấy, ném thẳng vào người con Vi, cái này phải của cô không? A hát, con bé giật mình chộp lấy vật đó, đưa lên nhìn, trong tay nó là một túi ni lông nguyên vẹn chưa xé, bên trong có ba khối cưng cứng bọc trong giấy bạc. Đây là, con Vi hơi ngờ ngợ, em không biết, không phải của em, con bé đặt lại trên bàn, gã cảnh sát đứng lên bước lại cái camera trong góc phòng, bật lên, hắn trở lại, dửng dưng dùng khăn tay bọc lấy thứ đó và cầm chung với tờ biên bản đi ra cửa, con Vi nhíu mày cố suy nghĩ, dường như mình vừa mắc phải sai lầm gì đó rất lớn, sau 2 phút, gã quay lại. Trên môi nở một nụ cười bí ẩn, gã đứng thẳng người nghiêm trang, hai mắt nhìn chằm chằm vào con Vi, nói lớn. Cô Phạm Thị Thùy Vi, cảm ơn cô đã hợp tác khai báo thành thật quá trình bị lạm dụng tình dục, ép buộc tham gia đường dây buôn bán ma túy tại trường học Xuân Mai của Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Thiên, vật. Chứng chúng tôi đã thu hồi, cái gì lạm dụng, ma túy gì, chứ. Đường dây gì chứ, con Vi hoảng hốt bật dậy hét lên, đừng hốt hoảng, kể ra, với tuổi của cô mà phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, phản ứng mất bình tĩnh cũng là bình thường, hắn vừa cười, vừa bước lại máy camera, tắt đi, tôi không hiểu, ông nói gì, chú Lâm và anh Thiên có liên quan gì đến chuyện này đâu, con Vi hét lên. Hắc hắc, lời khai cũng đã lấy rồi, ký cũng đã ký rồi, vật chứng cũng xác nhận, còn muốn chối cãi sao? Hắn cười cười, ngồi xuống ghế, ánh mắt đắc ý nhìn con bé ngây thơ tội nghiệp. Không có, tôi không có khai gì như vậy hết, vật gì đó cũng không phải của tôi. Con Vi chợt hiểu ra mình vừa lọt vào bẫy, uất nghẹn. Là anh ném cho tôi mà, anh là đồ lừa đảo, tôi sẽ tố cáo, tôi sẽ im ngay, hắn chợt gầm lên giận dữ, khác hẳn vẻ điềm đạm hiền lành khi nãy, cút về đi, hết chuyện của mày rồi, còn ở đây la hét, tao tống mày vào phòng giam bây giờ, anh giỏi thì giam tôi đi, tôi phạm tội gì chứ, nước mắt chảy dài trên mặt. Nhưng ánh mắt con bé thật cứng rắn, tính cách của Thùy Vi, như thằng Thiên nhận định, đối nghịch với Tuyết Nga, ngoài mềm trong cứng, cô bé lau nước mắt chăm chăm bước về hướng cửa phòng. Này, con nhỏ, mày định làm gì? Hắn chột dạ đứng lên ngăn con bé lại. Anh nói cho tôi về mà, thì tôi đi về, nếu anh không trả lại cho tôi tờ biên bản đó, khi ra khỏi đây, tôi sẽ la lên cho mọi người biết, con Vi mím môi, ánh mắt sắc lạnh, gã cảnh sát cũng bất ngờ, không nghĩ mình đã phải tảng đá cứng, một đứa con gái đôi tám bình thường trong trường hợp này không phải là sợ vãi ra quần sao, vậy mà, mặt hắn nóng lên đỏ bừng, nếu không phải con bé mới 16 tuổi, có lẽ hắn đã đè con bé ra lột chuồng, chơi cho nó thôi cái thói bướng bỉnh, mày uy hiếp tao, mày gan lắm, mày nghĩ 16 tuổi thì tao không dám làm gì sao? Mày nên nhớ vật chứng đó có dấu vân tay của mày, tao chỉ cần sửa lời khai lại, mày sẽ biến thành đồng phạm của cha con thằng kia, khi đó tao sẽ chơi mày, cho mày biết trời cao, đất dày thế nào, hắn nghiến răng đe dọa anh dám sao, con Vi ưỡn ngực bước tới, gã cảnh sát nhìn chằm chằm hai bầu vú căng tròn của con bé. Ánh mắt hắn không giấu vẻ thèm thuồng như muốn nhìn xuyên qua lớp áo dài trên người con Vi, nhưng lý trí hắn rất mạnh, hắn nghiến răng lùi lại, con bé chỉ chờ có thế, lao nhanh ra cửa, la to lên. Cảnh sát Vu Khống Cảnh chưa la được hết câu, con Vi bị bưng kín miệng kéo ngược vào phòng, dù cố vùng vẫy thế nào, con bé cũng không thoát khỏi hai cánh tay cứng như gọng sắt của hắn. Mẹ mày, mày muốn chết, tao sẽ cho mày chết. Hắn bịt miệng con Vi, kéo vào góc phòng, bên trong còn một cánh cửa khác, con Vi đã không nhìn thấy khi mới bước vào đây. Sau cánh cửa là một hành lang ẩm ướt, hôi hám, con bé bắt đầu hoảng sợ thật sự, cố vùng vẫy vô vọng, hắn lạnh lùng lôi con bé sành sạch đi đến cuối hành lang, hai bên là những căn phòng giam. Cửa sắt đóng kín chỉ chừa một ô nhỏ, khóa chốt, hắn dừng lại trước một căn phòng cuối dãy, mày nói đúng, tao không dám chạm vào mày, hắn rít nhỏ vào tai con bé, tay mở khóa, nhưng còn rất nhiều thằng sẵn sàng ăn tươi mày, mày sẽ sáng mắt ra, anh không thể làm như vậy, tôi sẽ tố cáo anh, con Vi sợ hãi, cố vùng vẫy, hắc hắc, tố cáo gì đây? Giam nhầm phòng, chỉ là một lỗi hành chính thường gặp thôi, không, đừng làm vậy, không, con Vi bị đẩy vào trong, cánh cửa sắt đóng sập lại sau lưng, một mùi hôi thối sộc lên làm con bé muốn nói, con bé ngẩng đầu, sợ hãi nhận ra, vô số ánh mắt như hổ đói đang nhìn chằm chằm vào mình, ông Lâm ngồi bệ dưới đất. Ngơ ngác nhìn chiếc còng số 8 sáng bóng trên cổ tay mình, trong đầu ông mông lung, trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 10 phút trước ông còn quét sân trường, chở xe ô tô cảnh sát ở đâu 3-4 chiếc chạy vào trường, còn cả xe thầy hiệu trưởng, ông ta bước ra đầu tóc bù xù, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Lâm không nói một tiếng. Hai gã cảnh sát lực lượng còng tay ông, một gã khác đọc lệnh bắt, lý do lạm dụng tình dục, dụ dỗ trẻ thành niên, buôn bán lưu trữ ma túy, còn nhiều lắm, ông cũng không nhớ hết. Ông chỉ biết rằng nếu những cái tội trên trời rơi xuống đó mà thật sự ghép lên đầu hai cha con ông, có lẽ ngay cả tuổi xanh như thằng Thiên cũng không có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Ông muốn phản kháng chứ, nhưng khi nghe họ đọc tên Phạm Thị Thùy Vi là người tố cáo, ông thở bài buông tha ý định đó, hơn ai hết, ông là người đàn ông đầu tiên của con Vi. Ông hiểu con bé rõ như thấy được từng suy nghĩ của nó, con Vi cũng rất lưu luyến ông, dù ông không mạnh khỏe bền bỉ như thằng Thiên, nhưng con bé vẫn năn lui tới chăm sóc. Dùng thân thể nó an ủi tuổi già của ông, chuyện này chắc chắn là một âm mưu, ông không còn nghĩ đến bản thân mình, chỉ bồn chồn lo lắng cho con bé. Họ lại hỏi thằng Thiên, ông quả thật không biết nó đi đâu, mấy ngày nay nó đều đi đứng bí ẩn như thế, có khi nó không có ở đây lại là chuyện tốt, nhưng lưới trời lồng lộng. Thằng Thiên có thoát được không? Họ lại kéo ông về phòng lục soát khắp nơi, ngay cả nồi cơm nguội của cha con ông. Họ cũng đổ ra vung vãi trên mặt đất, cả cái chăn yêu quý của ông mà thằng Thiên hay dùng lau dương vật cũng bị một gã cầm lên ngửi ngửi rồi nhăn mặt ném xuống đất. Ông Lâm ngồi im lặng, không nói một lời, ai hỏi gì thì trả lời thế thôi. Báo cáo, đã tìm thấy tang chứng, nghi ngờ là ma túy, đám cảnh sát và cả thầy hiệu trưởng xôn xao nhìn cái cặp da đen mở rộng trên giường, bên trong là một gói báo phân ra từng cục nhỏ bao giấy bạc, chỉ có ông Lâm là lặng im một chỗ, thậm chí đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn, nhìn để làm gì, khi ông đã là cá nằm trong giọt. Bên kia dọn đi, hôi chết đi được, ăn ở vậy mà được à, trời ơi, tôi nói anh đó, đi tắm đi, lỡ ngỡ đó làm gì, nè, rửa tay đi, anh mới chùi 4 cầu đó, biết không hả, nếu gã cảnh sát đó, mà trở lại buồng giam, chắc phải ngạc nhiên đến chết ngất. Thùy Vi, con bé ngây thơ ngốc nghếch đang ngồi chễm chệ trên ghế tại góc phòng. Bên cạnh một gã đàn ông cởi trần xâm trổ kín người, gã đàn ông cười tủm tỉm, thú vị quan sát con bé trong bộ áo dài trắng, không ngừng chỉ trỏ, la hét khí thế bừng bừng. Dĩ nhiên không phải vô tình mà con vi được cái uy như vậy. Con vi khi mới vào đây đối mặt với 8 gã đàn ông hừng hực đói khát này, con bé đã ý thức được thảm cảnh của mình. Nếu đã không né tránh được, vậy chỉ còn cách đối mặt với nó. Con vi nghĩ ra một phương án giảm thiểu thiệt hại nhất đối với mình. Cô bé dõng dạc đứng trước cả đám sói đói, hứa sẽ đáp ứng phối hợp phục vụ cả 8 người, với điều kiện cả đám phải tắm rửa sạch sẽ. Lời đề nghị của con vi vừa nói ra, cả đám đàn ông chỉ bật cười bỏ qua, không ai đồng ý. Cả đám bao quanh lấy con bé, gầm gừ như những con thú đói chỉ trực xông vào xé xác con mồi. Nhưng trong giây phút chỉ mảnh treo chuông đó, một người đàn ông ngồi sát trong góc phòng đã lên tiếng đáp ứng yêu cầu của con vi. Ông ta là người đang ngồi bên cạnh quan sát cả đám đàn em chạy đông tây cuống cuồng theo hiệu lệnh của con bé. Phòng tắm trong buồng giam không thật sự là phòng, chỉ có một bách xi măng cao quá đầu và không có cửa. Cả đám đàn ông trần truồng xếp hàng chen chút tắm rửa, thật vui như ngày hội. Con vi, sau vài phút ngượng ngùng, cũng thành quen, con lén so sánh những cái dương vật tóng ỏng trước mắt. Hết tắm rửa sạch sẽ, con bé lại bắt 7 người kia đi dọn dẹp cả, vệ sinh cả phòng. Vệ sinh phòng xong, con bé lại bắt họ đi tắm, nhưng cố kéo dài thế nào, con vi cũng không dám thử giới hạn kiên nhẫn của họ. Chuyện phải đến, cuối cùng cũng đến, con vi mím môi đứng lên, quay người vào tường lặng lẽ cởi áo dài, hai bàn tay con bé run rẩy, lạnh toát từng cái nút mở bung ra. Chiếc áo dài trắng được con bé gấp lại ngay ngắn đặt trên mảnh chiếu sạch sẽ nguyên vẹn nhất trong phòng, chiếc áo ngực trắng tinh rơi xuống, con vi cúi người, tay kéo nhẹ. Chiếc quần lót nhỏ xíu trượt qua bờ mông căng tròn kẹp khít hai mép âm hộ đỏ hồng, 8 cái cuống họng đồng loạt nuốt tực, 16 con mắt mở to hết cỡ như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Con vi chậm chậm quay lại, bờ môi cắn nhẹ, gò má đỏ ửng xinh đẹp, cơ thể mơn mởn trắng muốt, không một mảnh vải của con bé hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt thèm thuồng của 8 gã phạm nhân. Những ánh mắt đó như những bàn tay vô hình, vuốt ve khắp cơ thể, làm cả người con vi nhộn nhạo từ hai bầu vú căng tròn, hai bông hoa đỏ hồng xinh đẹp, cái bụng phẳng lì thon gọn đến cặp đùi thon dài kẹp cứng vùng mui hồng hào phơn phớt lông tơ. Con vi nghe tiếng thở dốc dồn dập, chỉ không rõ từ phía đối diện hay chính là hơi thở của nó. Con bé nằm xuống chiếc chiếu, hai chân khép hờ, hai bầu vú phập phồng hồi hộp. Gã đại ca lững thững bước tới, trước ánh mắt hâm mộ của đám đàn em, hắn ngồi xuống bên cạnh con bé. Ánh mắt lim dim cơ thể căng tràn nhựa sống tuyệt đẹp tuổi đôi 8 trước mặt, hắn không gấm gáp cúi xuống đặt lên ngực con vi một nụ hôn, cảm nhận làn da mát rượi mịn màng đang run lên dồn dập. Hắn áp mặt lên bầu vú con vi, đê mê trà sát hàm dâu quai nón lởm chởm, miệng hắn hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh cái núm vú, rồi ngậm lấy. Ư, con vi bưng miệng, nhìn xuống cái miệng đầy dâu của gã đang say mê lần lượt mút hai núm vú mình, hai bàn tay chai sần đầy sẹo đâm chém ngang dọc của gã xoa đều quanh hai bầu vú, bóp chúng vung lên. Miệng hắn há lớn ngậm kín, như muốn nuốt cả một bên vú con bé vào bụng, mút mạnh ôi, 7 gã đàn ông tự bước lại gần, bao kín xung quanh hai người. Những bàn tay tự mân mê dương vật như sẵn sàng lâm trận, con vi mê man buông lỏng cho hắn mở rộng cặp đùi trắng muốt của mình, hai cánh hoa đỏ mọng. Ông ánh nước đã hé mở mời gọi trước ánh mắt nóng bỏng của 8 gã đàn ông, đôi môi ấm áp của hắn hôn quanh hai bẹn, cái lưỡi nóng liếm quanh mép âm hộ, làm con bé giật thót lên từng hồi, mim. Con vi bật rên lớn khi đôi môi của hắn trúng quanh mông đốc, cái lưỡi nóng đánh lên nó thật nhanh, nhìn con bé oằn người lên tê dại, 7 gã đàn ông nhấp nhỏm không yên, một người, hai người. Rồi bảy người cùng ngồi xuống chen chút bao quanh con vi, hai bầu vú căng tròn day dứt dưới những bàn tay thô ráp mân mê, cặp đùi thon dài của nó được đám đàn ông vuốt ve kéo dạn ra hai bên, cho gã kia vụt mặt vào như heo vét máng. Con vi há hốc tê dại, hai bàn tay con bé bò nát tấm chiếu đang nằm, gã đại ca chúi mép nhe răng cười. Ngon lắm, ngọt như bắp luộc, tụi mày mỗi thằng nếm một chút đi a hát, lát nữa dơ rồi cũng khó a hát. Cảm ơn đại ca, con vi đang mơ màn chưa hiểu gì thì hai gã phía sau đỡ cả người con bé lên. Hai gã đứng thẳng treo con bé trên bốn cánh tay mạnh khỏe, hai chân con bé mở rộng tênh hênh, âm hộ mọng nước ướt đậm phơi bày trước những khuôn mặt đỏ bừng phấn khích. Mim, con bé bật rên lớn, hai mắt mê man nhìn xuống cái miệng ri ơ mép xồm xoàm của gã đàn ông thứ hai trong ngày đang chùn chụt rút vào âm hộ nó. Ri ơ mép ông ta thật cứng, gai góc cọ sát trên cái mu mềm mại đỏ ửng, lưỡi ông ta nóng như vừa trụ nước sôi vét sâu vào âm hộ nức nở của nó. Người đó phấn khích nhìn con bé há hốc rên rỉ. Tay ông ta bợ dưới mông, ghì sát âm hộ con bé vào miệng như muốn hút cạn cơ thể căng tràn nhựa sống của nó. Một gã khác sau lưng bắt đầu sốt ruột, vỗ vỗ vai nhắc nhở, ông ta lùi lại. Cái lưỡi còn nuối tiếc liếm quanh khóe miệng bóng nhảy, con vi thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn được hạ xuống nằm trên những cánh tay mạnh khỏe, hai bầu vú căng tròn nhào nặn dưới những bàn tay. Hai núm vú đỏ hồng săng cứng day dứt trong hai cái miệng tham lam, âm hộ con bé lại bị chùm kín, một cái lưỡi khác vét sâu vào trong. Mim, ôi, trời ơi, chết mất, con vi rít lên, cơ thể oằn lên tê dại. Chưa bao giờ con bé trải nghiệm qua sự kích thích hoang dại phấn khích như vậy, không cần một cái dương vật nào, chỉ những cái lưỡi và những bàn tay, con vi chợt chân cứng người, hai mắt nhắm chặt, cơn sướng khoái dâng lên như nước lũ tuôn tràn mãnh liệt. Ha ha, gã đàn ông bên dưới rú lên khoái trá, hắn tham lam ngậm kín lấy âm hộ đang nức nở tuôn tràn của con bé, cổ họng ừng ực nuốt xuống. Ba gã khác nhận ra điều bất thường, kéo đồng bạn ra, tranh nhau lao đến, hai chân con vi bị kéo căng ra hết cỡ, ba cái đầu chen chút chụp vào, ba cái miệng hớp hớp đón nhận dòng âm dịch nóng hổi chảy tràn ra khỏi âm hộ, ba cái lưỡi thèm khát liếm sạch hạ thể con bé. Ôi, mim, đủ rồi, tụi mày tránh ra cho tao, gã đại ca bước tới trước ánh mắt nuối tiếc của đám đàn em, con vi thở hổn hển nhìn cái dương vật lững thững giữa hai chân hắn, nó còn to hơn cả cổ tay con bé gân guốc đầy vết chai sạn như một khúc than được rút ra từ lò lửa, gã quỳ xuống, cầm vật đó gõ nhẹ nhẹ lên cái mu phơn phớt lông tơ, làm con bé giật nảy lên sợ hãi. Gã cầm đầu dương vật cọ dọc hai mép âm hộ nhoành nhoẹt hé mở của con vi, chậm chậm đút vào. A hát, trời ơi, to quá, em chết mất, con vi bấu víu hai cánh tay của những gã sau lưng, hai bầu vú căng tròn tiếp tục bị sờ nắn đùa nghịch. Ánh mắt con bé hoảng hốt nhìn khúc cùi đen mun đầy lông đang chậm chậm chèn cứng âm hộ nó, dừng lại, cánh cửa bật tung. Hai cậu thanh niên mặc quân phục tay lăm lăm ba tông lao vào, cả đám phạm nhân gầm rú tức giận nhưng không dám phản kháng. Con vi ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen, hai anh là